Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý thính giả theo dõi bản tin Thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 14 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cần sớm ban hành chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19.
Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép tất cả các hàng quán được phục vụ thức uống có cồn.
Trung Quốc giới thiệu vaccine COVID-19 dạng hít. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần lễ APEC kết thúc vào tối ngày 12 tháng 11 theo giờ Việt Nam, cũng đánh dấu kết thúc năm APEC 2021 mà New Zealand là nước chủ nhà. Tham gia xuyên suốt các hoạt động của APEC trong năm 2021, Việt Nam thể hiện là quốc gia tích cực trách nhiệm với APEC, đưa ra nhiều sáng kiến, đóng góp quan trọng có tính khả thi cao với APEC. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất nhiều trọng tâm quan trọng mà APEC cần thực hiện và các đề xuất này được thể hiện trong nhiều văn kiện của APEC.
Theo đánh giá của Bộ Ngoại giao, kết quả của APEC 2021 là rất tích cực, tiếp tục khẳng định thúc đẩy hợp tác đa phương, duy trì động lực phát triển kinh tế khu vực và toàn cầu. Tầm nhìn APEC đưa ra đến tận năm 2040 còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh dịch bệnh, các thành viên APEC đã thể hiện quyết tâm tầm nhìn này. Việt Nam luôn thể hiện là quốc gia có trách nhiệm, hết sức tích cực trong quá trình thảo luận, đưa ra các sáng kiến và biện pháp hợp tác trong năm APEC 2021.
Tại kỳ họp Quốc hội thứ hai vừa kết thúc vào sáng ngày hôm qua, Quốc hội đã yêu cầu trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 cần ban hành chiến lược tổng thể phòng chống dịch COVID-19. Trong đó nội dung cơ bản là đến đầu năm 2022, phấn đấu hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng đủ liều vaccine, bao phủ dân số trên 18 tuổi đạt 100%, ưu tiên sớm tiêm vaccine cho người trên 50 tuổi, nghiên cứu chuẩn bị kỹ lưỡng tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi, triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3. Trong năm 2022, sớm xem xét cấp phép sản xuất cho vaccine trong nước và đưa vào sử dụng, tiến tới tự chủ nguồn vaccine.
Trước việc giá xăng dầu trong nước liên tục leo thang, khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh lao đao, đời sống người dân càng khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều ý kiến của các chuyên gia kinh tế cho rằng, ngoài các công cụ bình ổn giá, cơ quan điều hành cần xem xét giảm thuế, phí trong cơ cấu giá xăng dầu nhằm hạ nhiệt mặt hàng này trong thời gian ngắn hạn. Sau 5 lần tăng, giá xăng hiện đã tiến sát 25.000 đồng một lít, giá dầu lần lượt tăng 63-74% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, các chi phí bảo trì, biến độ cũng theo chiều đi lên, đã khiến các doanh nghiệp vận tải phải tăng giá dịch vụ từ 5-10%.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng yêu cầu báo cáo tiến độ huy động vốn của dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, phía Đông, đoạn Diễn Châu, Bãi Vọt theo hình thức hợp tác công tư. Theo quy định hợp đồng dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm ký kết hợp đồng vay vốn 4.067 tỷ đồng để thực hiện dự án. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày hợp đồng dự án được ký kết, trường hợp nhà đầu tư không ký kết được hợp đồng vay vốn đáp ứng yêu cầu về mức vốn vay, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Như chúng tôi đã thông tin, bắt đầu từ ngày 12 tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiến hành thí điểm đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và cùng với đó, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cũng đã bố trí các điểm tư vấn hỗ trợ chuyển đổi xe máy cũ thải bỏ được bố trí tại 8 quận huyện thị xã. Các điểm tư vấn này chủ yếu là các đại lý xe máy trên địa bàn các quận huyện thị xã gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, Nam Từ Liêm, Sơn Tây và Thường Tín. Quý thính giả có thể tìm hiểu thông tin các địa điểm trên Internet để thuận tiện cho việc di chuyển đến các điểm tư vấn.
Theo thống kê của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các vụ lúa ở khu vực phía Nam như vụ đông xuân, vụ hè thu có thể sản xuất ra khoảng 21 triệu tấn lúa gạo, chiếm 50% lượng lúa gạo cả nước. Tuy nhiên năm nay giá vật tư tăng cao nên rất khó khăn để có giá thành sản xuất thấp. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đưa ra khuyến cáo các địa phương cần bám sát khung thời vụ, vụ đông xuân vào khoảng tháng 11 và tháng 12 năm 2021. Tuyệt đối không gieo xạ trong tháng 1 năm 2022.
Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến ngày 30 tháng 11, khu công nghệ cao sẽ phục hồi 100% quy mô, thậm chí có thể cán đích sớm hơn. Hiện tại đã có 88 doanh nghiệp tại khu công nghệ cao tái hoạt động với hơn 45.000 người lao động.
Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 60% doanh nghiệp, cơ sở phục vụ ăn uống trên địa bàn thành phố đã mở cửa hoạt động lại sau ngày 1 tháng 10. Việc thí điểm sử dụng thức uống có cồn tại các quán ăn ở thành phố Thủ Đức và quận 7, hai địa phương này đã triển khai tốt công tác kiểm tra giám sát và không để phát sinh các vấn đề tiêu cực. Xét các yếu tố về bao phủ vaccine, sức khỏe tinh thần, Sở Công Thương đã lấy ý kiến của một số chuyên gia và đề xuất cho phép tất cả các hàng quán được phục vụ thức uống có cồn.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư công của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm 2021. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quyết định cắt giảm điều chuyển hơn 500 tỷ đồng vốn đầu tư công của các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm 2021.
Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng lưu ý khác. Một số tỉnh miền Tây cho phép điều trị F0 tại nhà nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế trong bối cảnh số ca mắc ở khu vực này tăng mạnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau chủ trương ưu tiên bố trí cách ly, theo dõi và hỗ trợ y tế đối với các trường hợp F0 tại nhà hoặc tại cơ sở y tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều trị, giảm tải cho các cơ sở y tế trong điều trị các F0 nhẹ, không triệu chứng. Tỉnh Đồng Tháp cũng đã triển khai điều trị quản lý người mắc COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú đối với các trường hợp bảo đảm tiêu chí như không có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ.
Tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến chương trình tiêm chủng cho trẻ sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại các cơ sở y tế và trường học. Tỉnh sẽ triển khai tiêm trước cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các khu vực có nhiều ca mắc, nguy cơ cao sẽ được triển khai tiêm trước.
Tỉnh Khánh Hòa cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đang sống trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu trong năm nay, 100% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 2 liều cơ bản cùng loại vaccine phòng COVID-19. Đến nay đã có 97% người trên 18 tuổi ở tỉnh Khánh Hòa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Các địa phương đã lập danh sách hơn 128.000 trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, trong đó có gần 114.000 em đang học ở các trường.
Thành phố Hà Nội vừa cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch mới. Theo đó, toàn thành phố vẫn đang đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Duy chỉ có phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Trong 24 giờ qua, Phú Đô cũng ghi nhận thêm 32 ca mắc COVID-19 mới.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm qua đã có cuộc điện đàm trước thềm hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của lãnh đạo hai nước, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 tới. Ông Vương Nghị lưu ý rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sắp tới đang được cả thế giới dõi theo và có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với quan hệ song phương mà cả quan hệ quốc tế. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định hai bên đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho hội nghị trực tuyến sắp tới, và phía Mỹ mong muốn chia sẻ quan điểm liên quan tới các mối quan hệ song phương với Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới thế giới.
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi một quả bom từ trường giấu trong một chiếc xe tải nhỏ phát nổ vào ngày 13 tháng 11 tại khu vực có đông người theo dòng Hồi giáo Shiite sinh sống ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ nổ.
Hai cảnh sát đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một loạt vụ tấn công xảy ra ở miền Bắc Pakistan gần biên giới với Afghanistan ngày 13 tháng 11 trong bối cảnh các tay súng Taliban trong khu vực này đã nhất trí ngừng bắn một tháng với chính phủ Pakistan. Người phát ngôn của Taliban ở địa phương phủ nhận sự dính líu tới các vụ tấn công nói trên và khẳng định lực lượng này sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được trong cuộc đàm phán với chính phủ.
Vaccine COVID-19 dạng HEAT do Trung Quốc sản xuất hôm qua đã ra mắt công chúng tại hội chợ triển lãm ở tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc. Loại vaccine này do chuyên gia tại Viện Quân Y thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc và Công ty Công nghệ Sinh học CanSino Biologic phát triển. Các thử nghiệm cho thấy việc hít vaccine dạng khí dung có thể tạo ra phản ứng miễn dịch tế bào mạnh mẽ tương đương với mũi tiêm và bắp tay, trong khi liều lượng chỉ bằng 1/5.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Cả hai tay đua Lewis Hamilton và Max Verstappen đang đối mặt với án phạt kèm khả năng bị cấm dự Sao Paulo GP. Lý do là bởi Hamilton có vẻ đã được phía Mercedes thay linh kiện cho động cơ của mình, dẫn đến việc Hamilton sẽ bị trừ bậc xuất phát. Và sau khi xe của hai tay đua này được đưa vào khu vực an toàn sau cuộc đua phân hạng, Verstappen đã dùng tay sờ vào bề mặt xe của Hamilton, dù có quy định cấm điều này xảy ra trừ khi được cho phép.
Tay vợt cựu số 1 thế giới Andy Murray đã kết thúc mùa giải của mình sau khi bị loại khỏi Stockholm Open một ngày sau khi đánh bại tài năng đầy triển vọng Jannik Sinner. Murray đã không thể tiến xa hơn tại Stockholm Open khi bị hạ gục bởi đối thủ người Mỹ Tommy Paul sau 3 set 2-6, 6-3, 3-6. Thất bại của Murray đồng nghĩa với việc tay vợt người Scotland đã chính thức khép lại mùa giải năm nay mà không giành được bất cứ danh hiệu cá nhân nào.
Chiều ngày 13 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện bình thường tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với Ả Rập Xê Út trên sân nhà Mỹ Đình vào 19 giờ ngày 16 tháng 11. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho 5 trận đấu lượt về tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, trận tái đấu đầu tiên sẽ là cuộc tiếp đón đội tuyển Ả Rập Xê Út trên sân nhà sắp tới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tinh thần của đội tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Sau 5 trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam trở lại vạch xuất phát và tìm kiếm cơ hội ở 5 trận lượt về. Đó không chỉ là những thử thách lớn mà còn là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục tiếp cận với trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao của đấu trường châu lục, qua đó trưởng thành và phát triển hơn, đồng thời tạo cảm hứng cho thế hệ các cầu thủ trẻ noi theo và phấn đấu.
Tiếp theo sẽ là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Taylor Swift đã phát hành bản thu âm lại được mong đợi từ rất lâu của cô cho album Red phát hành năm 2012 như một phần trong sứ mệnh giành lại quyền kiểm soát các ấn phẩm của cô. Phiên bản mới của Red có 30 bản nhạc so với 16 bản nhạc gốc.
Britney Spears tự do cuối cùng đã trở thành hiện thực đối với Britney khi thẩm phán ở Los Angeles chấm dứt thỏa thuận pháp lý đã kiểm soát cuộc sống của cô từ năm 2008. Đã có rất nhiều những tiếng hò reo và ăn mừng bên ngoài tòa án ở Los Angeles vào thứ Sáu ngày 12 tháng 11 theo giờ Mỹ, khi những người ủng hộ biết được quyết định của thẩm phán được đưa ra sau 30 phút lời khai.
Nguồn tin của The Hollywood Reporter nhấn mạnh việc bom tấn Dr. Chen Hai quay lại sẽ chứa nhiều vấn đề quan trọng. Lịch quay lại diễn ra từ đây đến cuối năm. Dàn diễn viên của phim bao gồm nam nghệ sĩ Benedict Cumberbatch và Dr. Chen. Bộ phim là phần tiếp theo của bom tấn cùng tên ra mắt vào năm 2016 do Scott Derrickson chỉ đạo. Được chuyển thể từ truyện tranh Marvel Comics, phim tiếp tục dõi theo câu chuyện của vị phù thủy nhiều quyền năng với các chiều không gian là Dr. Strange.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, khối không khí lạnh ở miền Bắc có dấu hiệu suy yếu, vì thế mức nhiệt cũng không hạ quá thấp ngoài trời. Lúc này nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 18 đến 19 độ, trời rét nhẹ. Nền nhiệt này sẽ chỉ duy trì đến 9 giờ sáng nay thôi. Và qua 9 giờ không khí được mặt trời sưởi ấm, nhiệt độ sẽ tăng dần. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh miền Bắc sẽ tăng lên được ngưỡng 24 đến 26 độ. Thời tiết tạnh giáo, nhiệt độ dễ chịu, rất thích hợp cho các hoạt động ngoài trời trong ngày Chủ nhật. Với các tỉnh miền Trung dưới tác động của không khí lạnh và gió đông, đêm qua nhiều vùng ở các tỉnh Quảng Nam trở vào đến Bình Định vẫn có mưa to. Trong ngày và đêm nay, tương tác giữa gió đông bắc và gió đông trên cao vẫn còn tồn tại ở khu vực này. Vì thế, dọc từ Quảng Nam trở vào đến phần phía bắc của tỉnh Bình Định tiếp tục duy trì mưa với lượng từ 50 đến 100mm. Tỉnh Quảng Ngãi là vùng tâm mưa, lượng có thể lên tới 100mm. Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa nhưng lượng nhỏ từ 10 đến 20mm. Những cơn mưa cũng vẫn duy trì ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, thời gian mưa vẫn tập trung vào chiều và tối. Ở khu vực Tây Nguyên mưa vừa, có nơi mưa to, xảy ra ở phần phía Bắc là các tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Còn nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên là 28 đến 30 độ, còn Nam Bộ là 30 đến 32 độ.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần bình an. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.